Bây giờ mình đến câu chuyện thứ 84, là cái câu chuyện mà Nguyệt thực đánh chó. Câu chuyện thì kể rằng một hôm Atula Vương nhìn thấy mặt trời với mặt trăng nó trong sáng quá, thành Atula Vương lấy tay bịt lại che. Thì thiên hạ do nơi cái vọng thức tưởng tượng và truyền dạy cho nhau, một cái kẻ vọng thức đó mới truyền ra đi cho mọi người đó, rằng là sở dĩ mà có cái hiện tượng nói trên đó là bởi vì cái con chó nó ăn mất cái mặt trăng rồi, thành ra vì như thế con chó bị tội, thì cái tội là dám ăn mất cái mặt trăng. Thành ra thiên hạ súng lại đập con chó, nó đổ lỗi cho nó mà đập nó, mà con chó nó có biết gì đâu, đến thậm chí là nó cũng biết tại sao nó bị đòn đấy, chứ đừng có nói rằng là nó biết là mặt trăng mặt trời cái gì nữa, nó không có biết cái gì hết mà nó cũng chẳng hiểu tại sao nó ăn đòn. Thì người ngu cũng vậy, do nơi tham sân si mà tự làm khổ cái thân của mình bằng cách là nào là nằm trên gai nhưng hay ngồi trên đinh gì đó, hoặc là dùng lửa mà đốt thân, hoặc làm đủ đủ mọi cái thứ mà khổ hạnh nó để hành cái thân xác này, giống như là khi mà Nguyệt thực mà đánh chó vậy. Thì tại sao vậy? Tại vì những cái người này nó họ đổ thừa cho cái thân, chẳng hạn như bây giờ cái thân của họ nó hành dục, cho nên họ đổ thừa cho cái thân, họ đánh đập cái thân, họ hành cái thân, họ nói là ăn thì cũng là cái thân ăn, dục cũng là cái thân dục, làm cái gì cũng là cái thân này làm hết, nên cái thân này nó là cái thân mà gây ra tất cả những cái sự kiện mà gọi rằng là tham dục đó, nên họ đánh đập cái thân này, họ hành cái thân này, họ không có cho cái thân này nó được làm những cái chuyện như vậy nữa, họ hành nó. Mà thật ra cái thân này nó chẳng hiểu trời trăng mây nước gì mà nó tự nhiên nó phải nằm gai mới ngồi giường đinh mới lại phải đốt lửa mới gì, nó không hiểu tại sao nữa. Mà tại vì cái tâm biểu nó làm gì nó làm đấy, chứ nó có tự làm hồi nào đâu. Xong rồi giờ cái tâm bảo nó làm, xong rồi cái tâm á, đổ hết tội vô cho nó, là nói là mày làm đó nha, xong rồi đánh đập nó. Thì thử hỏi rằng là nếu mà một kẻ phán đoán như vậy nó, thì kẻ đó có trí hay không trí? Giống như chẳng hạn như khi mà một kẻ giết người nó cầm dao đâm người ta chết, khi ra tòa nó nói là thưa quý tòa đó, con dao đâm chứ không phải tôi đâm, tôi sao đâm được, con dao đâm cho nên nhốt con dao trong tù, tại con dao đâm kia chết thì phải bỏ con dao trong tù chứ. Nhưng mà chưa từng trên thế giới chưa từng có quan tòa nào mà nhốt con dao hết hay là nhốt khẩu súng hết, mà mặc dù là một cái đứa nó giết người, nó dùng súng bắn người ta và nó nói tôi bắn của nào đâu, súng mới bắn chứ, viên đạn làm nó chết chứ mắc gì đến tôi đâu. Thì không lẽ mà lý luận như vậy nó rồi thì cái nhốt viên đạn rồi còn cái thằng người thả. Thành ra viên đạn súng hay dao chỉ là công cụ, còn cái đứa mà mượn công cụ đó để làm là chủ công cụ á, thì đứa đó mới phạm tội mới ở tù. Thì như vậy thì cái thân này là công cụ, cái tâm của mình nó nghĩ dục thì cái thân này của mình nó hành. Thì như vậy nếu mà xét ra ở tù phải bắt cái tâm ở tù, nhưng mà tại vì rằng là cái tâm nó không có lìa cái thân, thành ra bắt buộc phải nhốt cả thân luôn, không có nói năng gì hết, tại vì cái tâm nó không có lìa thân được, không có bắt cái thân riêng ra nhốt tù được. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là dưới mắt của những bậc trí giả nó lại biết là do nơi tâm nó sinh, do nơi tâm nó tạo tác, thành ra tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đồng mọi pháp. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm thì nghiệp báo sẽ theo ta như xe theo bò kéo, thành ra tâm nó làm chủ, tâm nó tạo tác, tâm nó nghĩ cái gì đó thì cái thân nó lăn theo, thành ra tâm mới là con bò, thân là cái xe, thành cái xe nó vô tội vạ, con bò đi đâu thì cái xe lăn theo đó, Con bò không có thể nào mà kéo cái xe đi được, mà chỉ có con bò kéo xe thôi, chứ xe không kéo bò. Cho nên vì như thế mà ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng mới đặt câu hỏi với ngài Mã Tổ, chẳng hạn như nếu bây giờ đó, một cái xe mà nó không có chịu chạy thì mình đánh xe hay đánh bò? Thế bây giờ nếu mình tu hành tinh tiến đó, thì mình đánh người hay đánh thân hay đánh tâm? Thế ra ngoại đạo nó đánh thân, tức là chẳng khác nào một cái xe không chạy nó đánh xe, mà bò nó không đánh, hay là nó đánh xe ngựa, hoặc ngựa nó không quất, nó quất xe, quất chát chát rồi thì xe không tiến. Thì ngoại đạo nó quất thân mà nó không quất tâm thì làm sao nó tiến được? Anh ra tất cả những cái hành vi á, mà suy nghĩ mà tu hành khổ hạnh, nó không khác gì cái hành vi mà rằng là đập xe mà không có đập bò. Khi mà cái xe không không đi, khi mà cái xe không đi thì cái người trí hiểu rằng là do con bò hay con ngựa, những cái xe nó phải theo thôi. Còn nếu mà vô trí á, thì nói là xe mà không chạy á, thì mình đánh xe, chỉ nghĩ xe thôi mà không nghĩ tới bò, quên rồi, quên rằng là xe mà không có bò thì cũng kể như không, cũng kể như xe nó cũng vô dụng thôi. Thì cái thân này nếu mà không có tâm á, thì cái thân này cũng chỉ là thân chết. Nếu mà nơi thân này mà không còn một cái tâm chủ động nào nữa hết đó, thì cái thân này là xác chết. Giống như một chiếc xe bò mà khi tháo bò với xe ra làm hai, thì cái xe nó hết cục cửa, chẳng còn nghĩa xe nữa. Mà khi ráp xe với bò vô á, thì thành xe. Mà khi tháo rời ra thì là nó vô dụng. Thế mà khi mà cái tư tưởng mà tu khổ hạnh nó thì nó rõ ràng là nó lộ liễu vô cùng, là nó hiển bày cho người ta nhìn thấy một cái vấn đề gọi rằng là dùng cái tâm này hành hạ cái thân, mà quên đi một điều rằng cái thân này vô tội, cái tâm á mới có tội. Anh sao nếu hành hành hạ thì phải hành hạ cái tâm, nói sao hành hạ cái thân, mà hành hạ cái tâm thì hành hạ bằng cái lối nào? Ví dụ như bây giờ mình nói những cái vấn đề mà theo như Nho gia nói đi, mặc tử nói đi, mặc tử là thuộc về, nghĩa là cũng chẳng phải là Nho gia, cũng chẳng phải là Đạo gia, là một cái phái riêng. Thì mặc tử nói là quân tử á, tự nan nhi dị bỉ, chúng nhân á thì tự tự dị nhi bỉ nan. Nhi thì có nghĩa làm sao? Có nghĩa là người quân tử đó thì khó với mình ghê lắm, mà dễ với thiên hạ. Tự nan tức là tự làm khó mình, nhi dị bỉ mà lại làm dễ cho thiên hạ, rất là dễ cho thiên hạ mà lại khó với mình. Còn chúng nhân đó, tức là còn thiên hạ đó, thì thay vì chúng nó tự nan thì chúng nó là tự dị, nó dễ cho nó ghê lắm, nhưng mà nan bỉ, nhưng mà khó với thiên hạ vô cùng. Thì cái chuyện đó mình dễ thấy lắm. Mình đến những cái mà gọi là tập thể, những cái cộng đồng, mà đặc biệt nhất là dễ thấy nhất là tới những cái tập thể như là chùa. Tức là chẳng hạn như là mình đến, mình vào nhà bếp, mình vào mấy cái chốn mà người Phật tử tụ tập lại làm công quả, coi mình sẽ thấy họ gắt gao, họ khó khăn với thiên hạ vô cùng, và họ dễ cho họ ghê lắm. Chẳng hạn như họ lên tụng kinh á, mà người nào ngáp một cái á, thì họ nói là vô phép vô tắc tụng kinh, mà há toát cái miệng nó ra ngáp, nó tội chết nó luôn, nó tội đọa địa ngục. Rồi đến chừng ấy là đến họ ngáp, nghe họ cứ nói vậy, họ ngáp xong nghe họ nhìn mọi người xung quanh, họ nói chứ tôi mệt gần chết rồi, ngáp lên ngáp xuống mà tôi nhất định phải tụng kinh. Thì có vẻ họ là hết sức là tinh tiến, nhưng mà họ đâu có nghĩ vậy trong cái người kia. Họ nghĩ là nó tụng kinh mà nó ngáp lên ngáp xuống, coi kìa cái đồ nó lười biếng giải đãi như heo, nó ngủ chưa đủ vào trong chính điện nó còn há toát cái miệng nó ra đó, cả chục con ruồi bay ra bay vô. Mà tới chừng họ ngáp á, thì họ nói thấy thấy tôi không, thấy tôi không. Tôi ngáp lên ngáp xuống vậy chứ mà tôi vẫn kiên cường tụng kinh. Thế đó là giống như là Mạc Tử nói vậy. Nhưng nó là chứng minh. Thì Mạc Tử nói như thế. Thế như vậy thì cái người mà tu hành á, thì cái luôn luôn phải có những cái tư tưởng mà đại khái giống như Mạc Tử nói như vậy. Tức là khi nào cũng phải tự nan. Tự nan nó gọi là nghiêm dĩ luật kỷ. Tức là dùng cái mọi cái thứ luật để mà nghĩa là nghiêm cấm mình, nghiêm giữ mọi cái luật cho mình. Đó là nó cái tinh thần của tự nan. Tức là mình khi nào mình cũng khó khăn cho mình vô cùng và lúc nào mình cũng cảm thông và dễ dãi cho bản dân thiên hạ là người tu. Còn trái lại những cái người mà nhân danh những chuyện tu đấy để mà khó cho thiên hạ đó đều là hàng mà tu dởm hết, đều là hàng mà Mặc Từ gọi là chúng nhân. Thì chúng nhân đó thì là tự dị nhi nan bỉ, từ dễ với mình ghê lắm mà khó với thiên hạ cực kỳ. Nhưng mà đại đa số cái người tu bây giờ họ hiểu lầm, họ nghĩ là họ càng khó với những người xung quanh chừng nào càng chứng tỏ họ tu chừng đấy. Cái đó mà chưa cần Đức Phật đâu, chỉ cần mới Mặc Tử mà hiện lên thôi đó thì Mặc Tử đã chê cười rồi. Cái người mà tu thiệt thì cái người đó đó rất là nghiêm với chính mình nhưng mà rất là dễ dãi và cảm thông với mọi người xung quanh, chấp nhận được những cái mà gọi là cái lỗi cái tật của mọi người xung quanh nhưng mà không khi nào chịu chấp nhận những cái lỗi cái tật cho mình hết mà nhất định phải sửa. Bất nhị quá, tinh thần hiếu học của Nhãn Uyên mà phải theo cái tinh thần như vậy. Thành ra tu hành thật sự đó, tất cả những cái giới mà mình thọ là để gọi rằng là nghiêm dĩ luật kỷ chứ không phải là để gọi rằng là áp bức thiên hạ, khó với thiên hạ. Thành ra cái tu đó có nhiều người bị hiểu lầm ngộ nhận cái lắm, họ bắt chước nhau và họ nghĩ vậy nè, họ càng nạt nộ những người xung quanh, lấy lý do giới để nạt nộ đó là họ có tu. Nhưng mà họ quên đi một cái điều đau thương ghê lắm là cái hành động mà muốn biểu dương cái tu của họ nó chỉ nói lên một cái điều mà hết sức là thiếu đức hạnh, thiếu tu hành của họ. Họ chỉ là chúng nhân thôi, không phải là quân tử. Đối với cái định nghĩa của Mặc Tử thì họ chỉ là như vậy thôi. Thành ra họ không có hiểu được cái vấn đề như vậy. Dưới mắt của Phật Pháp cũng vậy. Cái giới luật đó, đó là dùng để vào cái phương tiện mà gọi rằng là nhắm vô ba cái mục tiêu. Bất cứ một cái giới nào của Đức Phật cũng nhắm vô bao cái mục tiêu: đoạn ác hành thiện, độ chúng sinh. Đoạn ác cho nên thành tựu được bi nguyện, hành thiện cho nên thành tựu được từ tâm, độ chúng sinh cho nên là từ bi đó thành tựu nên độ chúng sinh mới được. Tại vì bi là bi năng bạt khổ, muốn bạt khổ phải trừ gốc ác, mà từ năng giữ lạc, từ là ban cho niềm vui. Ban cho niềm vui là ban cho cái thiện pháp, dạy cho làm cái thiện pháp. Từ là tất cả những cái điều mà dạy cho mình làm tất cả những cái điều thiện pháp, chẳng hạn như bố thí, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, vân vân. Ban dạy cho mình tất cả những cái thứ như vậy làm mình vui, làm thiên hạ vui. Tất cả những cái thiện pháp có đem đến cái vui chung, giống như ví dụ mình đi phóng sinh thả cá, mình thấy mấy anh cá không, mấy anh thuyền chèo anh cũng nói là mấy con cá đó nó cảm ơn mình, nó nhảy múa, nó cảm ơn mình. Có anh thuyền chèo thì anh nói là đó, nó rất là sung sướng, nó rất là khai sinh, nó rất là sung sướng. Anh thì nói là nó đang còn nhảy lên để mà nó cảm ơn mấy mấy vị. Thì mình thấy thì cái khi mà hành thiện đó, thì nó đem đến một cái gọi là ban vui, cho nên nói là từ năng giữ lạc. Còn khi mà đoạn khổ, đoạn ác đó, thì người ta dứt được cái khổ. Cho nên như vậy đó mới nói rằng từ bi đó là bản thể của giới. Giới đó là lập trên nền tảng gì Giới nó là lập ở trên nền tảng của từ bi. Thành ra giới đó mới thành ra một cái giới mà năng đoạn ác và năng hành thiện. Vì vậy giới mới trở thành một cái công đức để độ sinh, một trong những sự đóng góp của công cuộc độ sinh. Tại vì từ bi. Thành ra đối với lại đạo Phật thì cũng như thế, đối với đạo Phật rằng là trong cái sự mà tu hành của mình trì giới để như vậy, nhưng mà cái người tu hành lại không hiểu. Thành ra chỉ trì giới và giữ cái giới tướng đó, nhưng mà cái ác không có đoạn. Và vì cái ác không đoạn cho nên cái đề tài thứ hai, tức là lầu một đó là lầu đoạn ác không xây. Thành ra làm thế nào mà lầu hai là lầu tu thiện nó thành? Vậy thì lầu thứ ba đó nó sập, tức là lầu độ nhất thiết chúng sinh mà nó vô phương. Thành ra vì vậy mình thấy những cái người mà trì giới mà ác tâm vẫn còn như thường này, mà khi ác tâm vẫn còn thì đương nhiên thiện của họ làm sao nó hiện hiện bày. Và như vậy làm thế nào mà độ chúng sinh? Như vậy thì không có sao độ được sinh hết. Thành ra họ họ lại tưởng đâu rằng là họ không cần phải đoạn ác, không cần hành thiện gì, họ cứ trì giữ đúng theo tất cả những cái mà gọi là giới tướng, tức là trì cú á, mà không có trì theo cái mà gọi là giới của vô tướng, vô tướng giới, tức là cái nghĩa thật nghĩa. Mà chính cái thật nghĩa đó nó được Đức Phật nêu lên và khen ngợi qua hai hành động của hai mẹ con bà Mạt Lợi Phu Nhân và ông con là Thái tử Kỳ Đà, người mà cúng cái cây ở trong cái khu vườn của cấp cô độc để xây kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật. Thì cả Kỳ Đà lẫn cả Mạt Lợi Phu Nhân đều trong một ngày bắt con trai phạm giới. Hai mẹ con hai lần khác nhau. Nhưng mà bà mẹ phạm giới để cứu cái anh đầu bếp của vua, của ông vua chồng. Còn ông con nó phạm giới để ngăn chặn hai cái dòng tộc lớn ở trong nước đánh nhau. Vì như vậy mà bà mẹ trong cái ngày hôm đó vì cấp cứu cái anh đầu bếp bị lôi ra xử trảm chém đầu, thành ra bà đang thọ bát quan trai giới, bà phải xả hết mọi giới để hành động cứu ông kia. Có nghĩa là bà phải mặc đồ vào, trang điểm, cài đủ thứ, nghĩa là vàng ngọc dây chuyền, ăn mặc diêm dúa, rồi mang rượu mang thịt, rồi kêu cung nữ đờn ca múa hát tới mua vui cho vua Ba Tư Nặc. Rồi trong khi Ba Tư Nặc rất là hoan hỉ và vui thú thì bà mới thỏ thẻ xin tha chết cho cái anh nhà bếp. Chỉ vì anh nhà bếp hôm đó xui xẻo nấu ăn không hạp miệng của nhà vua trong một ngày nhà vua đang nóng giận, bực dọc, giận cá chém thớt. Rồi cái anh này thoát chết nhưng mà bác phạm hết giới. Giới cố ý đờn ca múa hát, trang điểm, ăn phi thời, đủ thứ giới phạm. Và sau đó bác đến chỗ Phật xin sám hối. Và Đức Phật nói rằng hơn bao giờ hết, bà hôm nay giữ giới nó thật là công đức, không hề có phạm gì hết. Thì qua cái hai cái câu chuyện của Kỳ Đà Thái Tử với của Mạt Lợi Phu Nhân thì mình cũng thấy rằng là Đức Phật đã dạy cho người ta trì giới như thế nào. Đánh ra cái trì giới được của bà Mạt Lợi, bà sẵn sàng vi phạm để mà cứu người. Thì Đức Phật nó bà mới là trì giới chúng đó. Tại vì giới của Đức Phật thực sự là nhằm vào cái vấn đề mà đoạn ác hành thiện độ chúng sinh. Thành ra bá mới là người giữ giới, Đức Phật nói như vậy. Còn chúng sinh đại đa số giữ giới tơi bời mà đều là phạm. Còn Bồ Tát rất là biết cho nên Bồ Tát phạm, giống như bà Mạt Lợi phạm, giống như Kỳ Đà Thái Tử phạm mà chưa từng bao giờ phạm. Cho nên trong kinh mới nói là phàm phu á, chọn đời giữ giới mà chưa có một sát na nào mà không phạm giới hết. Cho nên cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp vô bất thị tội, tức là phạm giới. Nhưng Bồ Tát á thì chẳng có giữ giới hồi nào hết á. Có Bồ Tát nào giữ giới đâu. Tâm bình hà lao chỉ giới. Vô ngã rồi giới gì nữa? Vô nhất vật rồi. Chỗ nào là cái chỗ mà câu uế có thể bám vào được. Cho nên đâu có giới đâu. Cho nên Bồ Tát chưa từng giữ giới mà chưa có một sát na nào phạm giới cả. Vì sao? Nhờ vào vấn đề rằng là đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi đương nguyện chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh. Đó là nền tảng của giới. Còn phàm phu khăng khăng giữ giới mà nghĩ là mình giữ giới mà là phàm không cùng. Hành chính vì cái đi lễ nói trên đó đó mà ngoại đạo hay bị mắc phải tất cả những cái lỗi như vậy, là không có nhìn thấy rằng là mọi cái lỗi đó đều phát sinh ra ở ở một cái nơi gọi là vô minh ấy. Là không có nhìn thấy mọi sự, cho nên ác không có đoạn được, thiện không có hành được. Vì vậy mà cái sự nghiệp mà tự độ và độ tha nó không thể nào mà thành được. Rồi vì không hiểu như vậy đó thì lại suy nghĩ rằng là tại nơi cái thân ra hết, cái thân này phạm giới này cho nên hành cái thân. Cho nên những cái thầy Viên Dũng cũng có nói nhưng mà chưa có rõ, sư phụ bổ túc thôi. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói rằng có người tu hành và nó hay khởi dục đó, thì muốn rằng là đoạn âm thì nó hết dục. Thì Đức Phật mới dạy rằng đoạn tâm chứ không phải đoạn âm. Tại vì dục khởi từ tâm, do tâm đi nó sinh khởi. Còn thật tình sao mà nói thật rằng là nơi các căn của mình tội gì đâu. Tại cái tâm của mình hết á, còn nó vô tội mà nó chỉ là một cái công cụ chẳng biết gì hết trơn. Thành ra nó chỉ có theo cái gọi là sai sử với chi phối của cái vọng tâm vọng thức nó mà thôi. Đang là giờ đây không biết chỉ cái vọng tâm đó, lấy vọng tâm mà xúi cái thân nó hành đủ thứ, xong rồi vọng tâm nó lại lên làm quan tòa tuyên án xử phạt cái thân hết sức là phi lý và vô minh, và không thể nào mà tiêu trừ được, là bởi vì rằng là cái tâm đó nó vẫn còn thì nó lại sinh ra, nó lại tạo tác mà thôi. Hà huống khác gì là một cái anh mà tu hành mà lại chỉ có đánh xe mà không đánh bò. Con bò để yên, còn cái xe thì đánh đập tối ngày cái xe, nó để cho cái xe nó tiến lên. Thì là cái xe nó không có cách gì tiến lên được hết. Anh ta tu hành khổ hạnh nó chỉ là chuyện phí công vô ích mà thôi. Nếu mà khổ hạnh thì nên khổ hạnh ở nơi cái tâm mình, mà khổ hạnh nơi cái tâm mình á thì có nhiều người do khổ hạnh tâm mình cái là khổ hạnh lây. Là chẳng hạn như là mình sống khổ như vậy, mình tu tập, mình nói là tôi tu hành đầu đà, tôi tập khổ, tôi ăn chay nằm đất đó. Rồi thì mọi người mình cũng bắt họ phải hệt như vậy, mà mình có được cái nghĩa cử rằng mình thì như thế thiệt, nhưng mà thiên hạ thì mình cho họ theo cái căn tính của họ đó. Mình thì không nằm, mình khổ hạnh mình nằm dưới đất không có thèm mền chiếu gì, nhưng mà mình hiểu rằng họ không phải là mình đó. Họ cũng có nghĩ như mình, họ cũng có muốn như mình, thành ra cho họ theo họ. Những cái người tu người ta cứ bị cái bệnh như vậy á. Hành vi như thế không có biết trị cái tâm, chỉ trị cái thân, chuyên trị cái thân là mấy anh tu khổ hạnh, mà không biết trị cái tâm. Mà nếu biết trị cái tâm nó thì nó mới thành được cái vấn đề mà gọi rằng là đoạn ác hành thiện độ chúng sinh. Những cái thân này nó vô tội phá, nó không có tội gì hết trơn á. Mấy anh ngoại đạo anh vọng tưởng, anh vọng tưởng anh quên đi chính cái vọng thức của anh, nó làm cho cái thân của anh nó phạm tội, xong rồi anh mới vọng tưởng anh nghĩ là mấy cái thân này là cái thân này của mình, nó phạm đủ thứ hết thì nó bây giờ hành hạ nó tối đa để cho nó đừng phạm. Nhưng mà bây giờ anh đang còn duyên, anh phan duyên, nên anh phan duyên với cái tu khổ hạnh, cho nên cái tâm tham dục của anh nó chưa có phát tác, anh đang còn phan duyên thôi. Nhưng mà anh tưởng là thành công rồi, anh tưởng từ ngày mà anh hành hạ cái xác của anh á thì là anh có vẻ như là tâm thanh tịnh. Nhưng mà anh có kinh nghiệm, anh không hiểu rằng là nó còn tồn tại đầy đủ hết, chẳng có thanh một chút xíu nào hết, chỉ tại vì rằng là nó không có môi trường. Cũng giống như là một cái anh mà tỷ dụ như ví dụ bây giờ anh có thèm ăn cái món gì thì tôi nói giờ tẩu thúi đi, nhưng mà giờ lỡ anh vào trong rừng rồi á thì có đâu để mà anh ăn. Thành ra lúc đó anh lại ngồi nói ngon lành với mọi người, nó mà thấy ông tôi nó mấy tháng nay rồi tôi cai tẩu thúi tỉnh quá à. Nhưng mà kỳ thật tôi đâu phải cai đâu, có đâu ăn. Thành ra bắt buộc cũng phải cai, nó ví dụ cái như vậy. Rồi thành ra mấy cái anh mà tu khổ hạnh nó phan duyên như vậy, rồi nó cứ tưởng rằng là như thế đó thì thân tâm nó thanh tịnh. Nhưng mà một cái tâm nó vô trí như vậy và nó hiểu sai như vậy, và nó tối ngày nó hành hạ cái cỗ xe, nó không đưa đến một cái kết quả gì hết, thì từ một cái vô trí như vậy làm thế nào mà thanh tịnh cho được? Thanh tịnh khi nào cũng phải đi đôi với trí tuệ. Người khi thành tựu trí tuệ từ bi á, thì thành tựu được cái cảnh giới gọi là thanh tịnh an lạc. Do từ bi mà được an lạc, do trí tuệ mà được thanh tịnh. Tại do trí tuệ cho nên không có bị mê hoặc, không mê hoặc cho nên thanh tịnh. Do nơi từ bi cho nên có một cái sức nhẫn du như đại địa cho nên an lạc. Vì vậy mà cảnh giới của Đức Phật nào cũng được kêu gọi rằng là thanh tịnh an lạc độ. Thì thanh tịnh nó là chính là trí tuệ, là bi trí, gọi là bi trí độ, là cái cảnh giới nói trên. Thành ra mấy cái anh này nó vọng như thế, nó tưởng tượng giống như là nó tưởng tượng là con chó nó ăn mất cái ánh trăng này, cho nên trời tối đen vậy, nên nó đục con chó về cái tội rằng là láo lếu ăn bậy ăn bạ. Mà con chó nó chẳng hiểu vì sao, nó cũng biết trăng là cái gì chứ, nó đừng nói chuyện ăn. Nhưng mà vì cái đầu óc tưởng tượng mê tín, nó tưởng tượng tự suy tự diễn, nên nó thành như thế, thì nó thành mọi sự như vậy. Thì như thế thì cái câu chuyện này thì nói lên cho mình ý thức được một cái điều là khi mình tu hành á, thì khi nào mình cũng phải tư duy đến cái vấn đề mà đại khái giống như câu nói của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nếu mà cái xe mà nó không tiến lên á, thì mình đánh bò hay là đánh xe? Nếu mình đang ngồi trên xe bò và cái xe nó không chịu nhúc nhích, thì bây giờ mình lấy roi quất bò hay quất xe? Thì ngoài đạo quất xe cả ngày là quất cái thân. Mà Đức Phật nói là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp mà. Tức là tâm là dẫn đầu mọi pháp. Cho nên nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì cái khổ quả sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Thì xe theo vật kéo có nghĩa là vật kéo là con bò hay con ngựa. Con bò ngựa đi đâu xe nó lăn theo. Thì khi mà hiểu như thế thì tự nhiên mình có một cái ý thức của cái câu chuyện này, tuy là ngắn ngủi vô cùng nhưng mà mình có thể ý thức để mà hiểu rằng hey, coi chừng mình lại sắp sửa trở thành cái đứa mà đánh chó. Hoặc rằng là mình nói coi chừng mình lại giống cái con khỉ mà không có làm gì được, người lớn hết thì làm hại trẻ con để mà báo thù, những cái tâm độc hại như vậy. Thì hai câu chuyện tuy là nó chỉ có nói lên hai ba hàng ngắn ngủi, một hàng ngắn ngủi thôi, thế nhưng mà đại loại rằng cũng là cả một cái bài học để mà gọi là cảnh cáo mình, hay là nói về một cái vấn đề là một cái chướng ngại trong sự tu hành của mình mà mình cần phải để ý và cẩn thận. Nguyện đem công đức này khắp